Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Procrastination Equation của Pierce Steele, là sách tâm lý học ứng dụng và năng suất cá nhân, tập trung giải thích vì sao con người trì hoãn ngay cả khi biết việc đó sẽ gây hại cho mình. Steele là nhà nghiên cứu về động lực và trì hoãn, nên cuốn sách không tiếp cận vấn đề bằng lời khuyên đạo đức kiểu phải chăm chỉ hơn. Thay vào đó, ông tổng hợp nghiên cứu từ tâm lý học, kinh tế học hành vi và sinh học tiến hóa để xây dựng một mô hình về động lực. Hạt nhân của sách là phương trình cho rằng động lực tăng khi ta tin mình có thể thành công và thấy việc làm có giá trị, nhưng giảm khi ta dễ bị phân tâm và khi phần thưởng hay hậu quả còn ở quá xa. Từ khung này, sách phân tích các kiểu trì hoãn phổ biến, từ né tránh việc khó, việc chán đến chạy theo phần thưởng tức thời. Mục đích cuối cùng là giúp người đọc nhận diện đúng điểm yếu của mình, rồi thay đổi thiết kế công việc, môi trường và thói quen theo cách có cơ sở hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phương trình trì hoãn biến cảm giác mơ hồ thành 4 biến số có thể can thiệp. Đóng góp nổi bật nhất của The Procrastination Equation là chuyển câu hỏi vì sao tôi không làm việc này thành một vấn đề có cấu trúc. Steele trình bày động lực như kết quả của kỳ vọng nhân với giá trị, rồi chia cho tính bốc đồng nhân với độ trễ. Kỳ vọng là niềm tin rằng nỗ lực của mình có thể tạo ra kết quả. Giá trị là mức độ hấp dẫn, ý nghĩa hoặc phần thưởng mà ta gán cho việc làm. Tính bốc đồng nói đến xu hướng bị lôi kéo bởi lựa chọn dễ chịu ngay trước mắt. Độ trễ là khoảng cách thời gian đến phần thưởng hoặc đến hạn chót và hậu quả. Khi kỳ vọng và giá trị thấp, còn bốc đồng và độ trễ cao, động lực dễ tụt xuống dù nhiệm vụ vẫn quan trọng về mặt lý trí. Mô hình này hữu ích vì nó tránh cách giải thích một chiều rằng trì hoãn chỉ do quản lý thời gian kém. Một người có thể trì hoãn vì sợ thất bại, vì công việc vô vị, vì điện thoại luôn cạnh bên hoặc vì hạn nộp còn quá xa. Mỗi nguyên nhân cần một cách xử lý khác nhau. Vì thế, thay vì tự trách chung chung, người đọc được hướng đến việc chẩn đoán biến số nào đang làm động lực suy yếu trước khi chọn biện pháp thay đổi. Thứ hai, trì hoãn là sự chậm trễ phi lý, không đơn giản là lười biếng hay nghỉ ngơi. Steele phân biệt trì hoãn với mọi hình thức chờ đợi hoặc hoãn lại. Theo cách hiểu của sách, trì hoãn là tự nguyện rời một việc, dù bản thân tin rằng việc rời đó sẽ khiến mình ở tình thế tệ hơn. Điểm then chốt nằm ở tính phi lý và sự tự nhận thức. Nghỉ ngơi để hồi phục, chờ thêm dữ liệu trước khi quyết định, hoặc ưu tiên một việc cấp bách hơn, không nhất thiết là trì hoãn. Ngược lại, né một báo cáo rồi xem nội dung giải trí, dù biết ngày mai sẽ căng thẳng hơn, là một ví dụ rõ hơn. Phân biệt này có ý nghĩa thực tế, vì nó ngăn người đọc biến mọi khoảng dừng thành lỗi đạo đức. Sách cũng cho thấy trì hoãn thường liên quan đến việc điều chỉnh cảm xúc ngắn hạn. Khi nhiệm vụ gợi ra chán nản, lo âu, nghi ngờ năng lực hay cảm giác quá tải, hoạt động thay thế đem lại sự dễ chịu tức thời, cái giá nằm ở tương lai nên não bộ dễ xem nhẹ nó. Cách nhìn này giải thích vì sao người có năng lực và hiểu rõ hậu quả vẫn có thể lặp lại hành vi trì hoãn. Vấn đề không phải thiếu hiểu biết về điều cần làm, mà là sự xung đột giữa cảm xúc hiện tại và lợi ích dài hạn. Do đó, tự trách là lười biếng thường không đủ để tạo thay đổi bền vững. Thứ ba, kỳ vọng thấp và giá trị thấp tạo ra hai con đường né tránh khác nhau. Hai thành phần ở tử số của phương trình, kỳ vọng và giá trị, giúp giải thích vì sao những nhiệm vụ khác nhau đều có thể bị bỏ dở. Kỳ vọng thấp xuất hiện khi người làm nghi ngờ khả năng hoàn thành, không thấy đường đi rõ ràng, hoặc từng có nhiều trải nghiệm thất bại với việc tương tự. Một dự án quá lớn và mơ hồ dễ gây ra phản ứng này, bởi người đọc không biết bước đầu tiên cần là gì. Trong trường hợp đó, lời khuyên chỉ cần cố lên, không giải quyết được nguyên nhân. Hướng phù hợp hơn là chia nhiệm vụ thành bước nhỏ, xác định hành động cụ thể và tạo trải nghiệm tiến bộ để củng cố niềm tin. Ngược lại, giá trị thấp là vấn đề của những việc bị xem là tẻ nhạt, lặp lại, khó chịu hoặc không có ý nghĩa cá nhân rõ rệt. Người ta vẫn có thể tin mình làm được, nhưng không muốn làm. Sách đặt trọng tâm vào việc tăng tính hấp dẫn hoặc kết nối nhiệm vụ với hệ quả có giá trị hơn thay vì chờ cảm hứng tự đến. Ví dụ, một công việc hành chính có thể trở nên dễ bắt đầu hơn khi được gắn với mục tiêu giảm áp lực cuối tuần, giữ uy tín nghề nghiệp hoặc được thực hiện trong điều kiện dễ chịu hơn. Phân tích tách đôi này quan trọng vì việc thiếu tự tin và việc thiếu hứng thú cần các đòn bẩy khác nhau. Thứ tư, tính bốc đồng và độ trễ cho thấy môi trường hiện tại thường thắng ý định dài hạn. Phần mẫu số của phương trình giải thích vì sao ý định tốt thường thua trước các cám dỗ nhỏ. Tính bốc đồng không chỉ là đặc điểm cá nhân cố định, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường. Khi thông báo điện thoại, mạng xã hội, trò chuyện, đồ ăn hoặc các việc vặt luôn sẵn sàng, chúng cung cấp phần thưởng tức thì và cạnh tranh trực tiếp với nhiệm vụ có lợi ích đến muộn. Steel vì vậy đặt trọng tâm vào việc giảm ma sát của công việc cần làm, đồng thời tăng ma sát của sự sao nhãng. Điều này có thể là chuẩn bị sẵn tài liệu, làm việc ở một địa điểm ổn định, tắt thông báo hoặc tách thiết bị gây phân tâm khỏi tầm tay. Độ trễ lại là vấn đề của những mục tiêu có hạn chót xa. Một lợi ích lớn trong vài tháng thường kém sức hút hơn một niềm vui nhỏ ngay lúc này. Hạn chót gần làm động lực tăng vọt, nhưng mô hình làm việc, nước rút đó thường đi kèm chất lượng giảm và căng thẳng tăng. Sách hướng người đọc tạo ra hậu quả và phản hồi gần hơn bằng mốc trung gian, cam kết cụ thể, theo dõi tiến độ và các mục tiêu ngắn hạn. Đây không phải mẹo đánh lừa bản thân, mà là điều chỉnh thời điểm nhận phản hồi để nó phù hợp hơn với cách con người đánh giá phần thưởng. Cuối cùng, giải pháp của sách là thiết kế hệ thống hành động không dựa vào ý chí trong từng khoảnh khắc từ bốn biến số của phương trình. The Procrastination Equation dẫn đến một nguyên tắc thực hành nhất quán là thay đổi hệ thống quanh hành vi thay vì đặt cược toàn bộ vào ý chí. Với các mục tiêu dài hạn, sách nhấn mạnh việc biến chúng thành mục tiêu gần, rõ và có thể khởi động. Một nhiệm vụ như hoàn thành đề án là quá rộng, còn viết dàn ý trong 20 phút hoặc tìm 3 nguồn tài liệu là hành động có điểm bắt đầu cụ thể. Việc đặt nhiệm vụ vào cùng thời điểm và cùng địa điểm cũng giúp giảm số lần phải thương lượng với bản thân. Routines không xóa hết sự khó chịu, nhưng làm hành vi bớt phụ thuộc vào tâm trạng. Các khoảng làm việc tập trung có nghỉ ngắn như cách tiếp cận Pomodoro có thể hữu ích vì chúng thu nhỏ cam kết ban đầu và tạo điểm dừng rõ ràng. Sách cũng phù hợp với nguyên tắc xử lý việc khó khi năng lượng còn tốt, bởi nhiệm vụ bị né tránh thường tiếp tục chiếm dụng sự chú ý nếu để lại quá lâu. Tuy vậy, thông điệp không phải mọi người phải áp dụng cùng một lịch làm việc. Giá trị của mô hình là cho phép chọn biện pháp theo nguyên nhân. Người thiếu niềm tin cần bước nhỏ và phản hồi. Người bị phân tâm cần chỉnh môi trường. Người không thấy hạn gần cần mốc cam kết. Tính cụ thể đó khiến lời khuyên có tính chẩn đoán hơn nhiều sách năng suất thông thường. Kết luận, The Procrastination Equation phù hợp với sinh viên, người làm việc trí óc, quản lý, người làm tự do và bất kỳ ai thường xuyên biết rõ việc cần làm nhưng vẫn chuyển sang một hoạt động dễ chịu hơn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đã thử nhiều mẹo quản lý thời gian mà không thấy vấn đề thay đổi, bởi nó yêu cầu nhìn sâu hơn vào nguồn gốc của sự né tránh. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một cách tự đánh giá. Khi trì hoãn xảy ra, người đọc có thể hỏi liệu mình đang thiếu niềm tin vào khả năng hoàn thành, không thấy giá trị, bị môi trường kéo đi hay đang đối mặt với một mục tiêu quá xa. Câu trả lời dẫn đến các can thiệp cụ thể hơn như chia nhỏ việc, tạo lịch cố định, giảm phiền nhiễu hoặc dựng mốc ngắn hạn. Về mặt trí tuệ, sách cũng làm rõ rằng trì hoãn không nên bị giản lược thành khuyết điểm đạo đức. Nó là một mẫu hành vi có thể được giải thích qua cách con người định giá phần thưởng hiện tại và tương lai. So với nhiều sách cùng thể loại, dựa chủ yếu vào khẩu hiệu kỷ luật, tác phẩm của Pierce Steel nổi bật nhờ nền tảng nghiên cứu và một khung thống nhất để liên kết nguyên nhân với giải pháp. Dù cách trình bày có phần học thuật và đòi hỏi người đọc kiên nhẫn, chính độ chặt chẽ đó làm sách có giá trị lâu dài. Nó không hứa hẹn xóa bỏ mọi trì hoãn, mà giúp xây dựng điều kiện để việc quan trọng dễ được bắt đầu và duy trì hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Pierce Steel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!